Khi nãy ngồi nói chuyện thì nó chỉ là cô Huyền hỏi ấy, ngày xưa cái thời Vũ còn đi học nó học như thế nào, mới nói lại chuyện đi học học lớp bao nhiêu năm rồi nhắc lại chuyện xưa. Thực ra hồi đó khi mà sau khi mà đi xuất gia thì lúc đó nghe Thiện Huệ, ông Thiện Huệ có nói một câu là ngoài đời đi xuất gia một thời gian sau, tức là khoảng mấy tháng sau ấy, thì như là mình quên hết cái đời sống hồi trước của mình. Mà mình cảm thấy nó là kiếp trước à. Thì đúng là thì quả thực đôi khi người xuất gia nó có cái cảm giác à. Tại vì vào trong chùa tụi con giờ thường thường trước khi xuất gia thì ở bên này đi đến chùa nhiều, còn mà thực ra là ít có đi chùa, không có biết sinh hoạt của chùa, không biết gì hết. Thế nên nhảy vào xuất gia thì nó y như vậy thôi. À, y như là hai kiếp ấy. Khi mình nhảy ra nữa thì nó là ba kiếp. Thành ra bây giờ mà nói lại cái lúc mà bây giờ tự nhiên cái nhắc nói lại cái lúc mà cái thời đó đó và cái lúc thời đó thì quả thực mình cũng thấy là nó như là hình như nó lâu xa cái lắm. Nó như là đúng là một cái kiếp nào ấy. Mà nhớ lại thì cái lúc đó mình cũng thấy nó thật vô cùng ấy, thấy nó sung mãn vô cùng đấy. Mà là thời buổi chiến tranh liên miên, nó càng ngày càng leo thang, càng mạnh ra, dữ dội ra. Nhưng mà con người mình nó vẫn sung mãn, vẫn ham vui, ham chơi, đủ hết. Ăn vẫn thấy ngon như thường. Thì cứ bao giờ người ta mà nước đến chân mới nhảy thôi, cứ bao giờ mà đến lúc mà vậy, lúc mà phải đi lính đi gì, lúc bây giờ thấy lo. Mà vậy chứ vô cái đông người với nhau, đông người với nhau tập ở trong quân trường thì là cũng nham nhở, cũng vui à. Cái thời á, nghĩa là người đi là không trở về rất là nhiều, đủ cảnh. Thì sao này chương vụ này thì mình ở chùa mình ít có đi đám. Ông Thiện Huệ ở ngay chùa Đại Giác, chùa chuyên môn đi đám, mình ra kể nhiều chuyện đó. Cái chuyện mà cứ phải đi những cái mà đi cái lúc mà người ta nghe tin, ví dụ nghe tin chồng chết, con bà mới nghe tin chồng chết, chồng lính đó, đưa xác về ra mới nhận xác thỉnh chùa đi theo. Thiện Huệ kể chuyện lúc mà vào ra nhận đó, thì mở cái phong xô ra cho coi, thì lúc đó đứng nghe đó để tụng kinh nữa, thì cái bà vợ bà nhìn cái ba la liền tiếng bà xỉu luôn, gan tiếng trời ơi cái bà xỉu. Thì biết là vậy đó, ở trong những cảnh thế đó, nhưng mà cũng vui là vẫn vui à, ham vui vẫn ham vui, mà lãng mạn vẫn lãng mạn. Tất cả những thơ tình lãng mạn, những bài nhạc lãng mạn của Việt Nam là xuất phát cái lúc đó. À, biết sao? Đó, đây là nghe ai hay thích nghe nhạc, bây giờ mình thử nghe nhạc Ngô Thụy Miên, nó có một cái mùi thuốc súng nào trong đó. Mình cứ tưởng là ngồi ở trong lầu đài các thắp nến lên, hoa lên thì nhìn nhau thôi, không hề có. Rồi triết lý thì từ lung hết như vậy. Thành ra mình biết rằng là con người mà muốn thoát ly cái thế giới này đâu phải dễ. Mình nghe những cái chuyện cổ, cái chuyện của bên tàu về tiền thì thấy ít ít có thấy anh Trần Giang nào thích lên tiên đó, vậy mà mấy nàng tiên bay bay thì thấy mấy anh chàng công tử ở dưới là mấy nàng tiên đọa luôn. Thế thì biết là thực ra cái hưởng của cõi người nó mạnh ghê lắm, và con người ta, con người mình sinh ra là để hưởng, mình thành ra cái nghiệp đó của mình nó lấy một cái thân đó là một cái công cụ, một cái dụng cụ để hưởng, cho nên cái lực hưởng của mình nó rất là mạnh, và cái hưởng của nghiệp con người nó không giống như của cõi trời, của cõi trời cái phước báo nó nhiều thành ra nó tự nhiên nó tới, tự nhiên nó tới, ha. Còn con người á thì nó phải đi tìm, nó phải tạo tác, nó phải đi tìm, nó làm ra. Cho nên gọi con người nó rất là phức tạp và mình phải hiểu mấy cái đó. Nói là để mà mình nhận ra mà mình vượt qua được những cái đó thì mình phải nhận ra những cái nó chói dính mình. Thì mình thấy cũng như đôi khi cái chỗ, cái xứ nó phước hơn, ví dụ vậy. Ví dụ mình ở một cái nơi có phước, cái chuyện gì ấy, thì mình cũng phải đi xin. Ví dụ giấy tờ, ví dụ giấy bệnh, thì phải làm đơn, ví dụ ngay ở bên Pháp thôi. Phải làm đơn, phải xin, xin phải nộp cái này, nộp cái kia, nộp cái nọ, một thứ hết. Thì rồi nó xét, nó chấp nhận rồi. Thì lúc bây giờ, đó, nó mới gửi về cho mình cái giấy. Để cho mình đi khám bệnh, mà mỗi năm phải thay đổi, mà mình phải xin, phải làm đơn xin. Thế trong khi ví dụ Canada phước đức hơn thì là vô một cái là tự động là cho mình một cái thẻ, thẻ mặt trời hay gì đó, là để đi bệnh hoạn nó đi đó, bằng thẻ đó. Và giờ hết hạn là tự động gửi về, tự nhiên đến, không phải tạo ra. Đó, thành ra mình thấy cái anh mà càng thiếu phước là anh càng phải làm. Thành ra trên cõi trời á, muốn có đồ ăn là tự nhiên đồ ăn hiện ra, đến với nó. Còn con người là phải đi nấu. Đôi khi mình phải nấu đến 2 giờ sáng. Thế ra nó vậy. Thành ra chính vì vậy á, nên cái cõi con người nó rất là phức tạp, bởi vì trong khi đi tìm cầu như vậy á thì nó có cái ước mong, nó có cái mong cầu và nó có cái khao khát, thành ra nó đôi khi không phải là bao giờ đạt đến mục tiêu, mà nó cảm thấy như là nó đang đi gần đến, là tự nhiên nó vui mừng rồi. Thành ra những cái vui cái thích của cõi con người nó cũng rất là nó rất là nhiều kiểu, nó rất là phong phú so với cõi trời. Rồi những cái mong ước nó phải có làm, phải có hy vọng, rồi phải có tìm cách này cách kia này nó đạt đến, thì nó thấy rất là vui mừng, nó thấy rất là sung sướng. Bây giờ nó muốn chạy 100 mét là trong vòng mấy giây chẳng hạn, vậy nó phải làm sao đạt được, nó thấy sung sướng vô cùng. Còn bây giờ mà người cõi trời nghĩ sẹt một cái là nó đến cái chỗ nghĩ đó. Cho nên chính vì vậy cái tâm lý của con người á, khi nó gọi là nó không cần biết thì nó biết nghe nó đang thích thôi á, thì nó trói vào đó rất là chặt, trói chặt vào trong đó ghê lắm. Những cái đó làm cho nó tạo tác ra văn chương nữa, làm ra những khi mà viết nên những cái câu chuyện ly kỳ. Những cái sự chiến đấu là kiên trì mình đạt được chỗ, có những cái may mắn là tưởng đâu là không bao giờ có thể là đạt được đó là con người thế, là cảm thấy nó là một cái gì sung sướng. Kể cả ở trong nó có những phép lạ nào đó, người ta cũng cảm thấy rất là tình cảm, rất là tình cảm, xúc cảm trong đó. Thế nên cái tình cảm của con người nó rào rạt đến lắm. Mấy văn chương thi phú làm tùm lum, mơ mộng mà rồi không thể nào thành đạt thì cũng làm ra. Đôi khi ở xứ nóng chang chang, một năm 12 tháng nóng, 12 tháng nắng, trong đó có mấy tháng có mưa, có dông chứ không bao giờ có tuyết hết, nhưng mà làm thơ là vẫn tuyết đầy ở trong đó. Mơ mộng ướt ao khao khát thì nó. Chàng làm thơ cho nàng thấy em đi trong tuyết chàng có bao giờ có đâu, xạo 100%. Thế ra cái con người nó như vậy, cái cõi trời nó không có như vậy, cõi trời tâm của nó là nó hưởng với cái thực không à. Còn con người nó hưởng cái mơ mộng khát khao ao ước này nọ. Thành ra cái là cõi người đừng có thấy nó khổ vậy mà bảo là nó không dễ bỏ nghe. Cõi người là cái chỗ có thể nói là trói chặt hơn đâu hết á. Vì nó nhiều thứ lắm. Nhưng mà trong những lúc mà nó phải, nó không thể có được ngay, nó phải làm á. Thì do vì cái tâm mong muốn khát khao đó mà nó đã tạo ra nhiều cái mình thấy như là hay, thích. Thì nó có thể nó tạo ra những cái chuyện ác. Nó đạt không được thì nó đố kỵ, nó đạt không được thì nó ganh tị với người khác, nó đạt không được, nó tìm không được thì nó hận, đôi khi nó chán đời, đôi khi nó bất mãn, nó bi quan, vậy con người nó phức tạp vô cùng. Cho nên thánh nhân nào cũng phải xuất hiện ở cõi con người hết. Thánh nhân cần phải vượt qua hết tất cả những cái đó. Cõi trời ấy, nó không phải là cõi trời là vượt qua những cái đó đâu. Cái gốc của những cái đó là nó còn ở nơi cõi trời có gì hết. Mà ở những cái khi mà nó hiện ra quả thì nó làm cho mình không có thấy rõ được cái nhân. Và mình bị cái quả nó thành ra một cái báo chướng. Cho nên ở trên cõi trời con người ta nó sống với kết quả. Mình biết rồi đó, nó sống với kết quả rồi. Thì khi mà một cái kết quả nó xuất hiện ra thì nó cứ như vậy, nó hiện ra. Nó y như là khi mình lấy được một cái viên ngọc hay một viên kim cương từ trong mỏ ra, nó khác. Mà phải làm sao lấy trong nó khác. Nhưng mà khi mà mình đã gọi là mài rũa cái này nọ để trong tiệm rồi đó, thì là nó vĩnh viễn như vậy. Và nó nghĩa là những cái chiêu cảm ấy, nó là chỉ có dân quý phái đến rồi coi xem là cái kim cương này có vết hay không, bao nhiêu đo bao nhiêu rồi thưởng thức. Rồi mua về nâng niu vậy đó. Thì khi nó vào quả nó như vậy. Nhưng mà khi mà nó ở gốc nó gì, nó nằm ở trong đất cát, nó nằm trong cái đó. Thì biết là chính vì vậy. Và khi mà mình hiện ra một cái, mình được quả báo một cái thân quý phái, một cái thân giàu có, thì tự nhiên là những cái tính tình, những cái tình cảm nó thuộc về cái giàu có đó, nó cũng là một cái quả. Tự nhiên nó xuất hiện ở nơi tâm thức của mình. Đó. Ở trong một cái quả báo vậy, nếu mà cái giàu sang phú quý của mình nó cứ kéo dài, thì những cái tâm tình của mình nó cứ như vậy. Tự nhiên mình giàu rồi mình có đi móc túi chứ đâu. Thành ra mình cảm thấy như là mình không bao giờ làm chuyện móc túi hết á. Mà nếu cái quả giàu của mình nó kéo cho đến cuối đời mình chết đi, thì đến cuối đời mình cũng có móc túi. Cái mình không móc túi mà mình cũng thấy cái chuyện là chuyện nó không thể làm được, kỳ lắm. Nó này nọ nữa, hay là bây giờ chuyện mình đi đánh người ta gì cũng thấy không có thể được. Thế nên là lúc đó trong tâm mình nó mới nghĩ, trong tâm mình nó có một cái nó chấp ngã, nó nghĩ cái ngã là vĩnh viễn. Nó mới chấp những cái tính tình, cái tình cảm nó là tôi. Và nó lại có cái thấy tôi vĩnh viễn, cho nên nó nghĩ rằng nó là cái đó vĩnh viễn. Vì vậy á, mà mình cứ tưởng đâu là mình thì là tốt. Mà mình biết những cái gốc mà xấu á, nó còn nằm trong mình hết. Mà cái duyên mình thay đổi á, cái báo của mình nó thay đổi á, là nó là bắt đầu những cái tính nó ra. Thành ra giờ đó, nếu mà mình không nhận mấy cái đó, thì mình khó mà vào đạo lắm. Khó mà mở ra cái đạo pháp lắm. Thành ra mình cứ tin rằng là mình là cái con người tốt đẹp. Rồi lúc đó là mình nghe những cái kẻ mà nó bị những cái quả báo nghèo cùng á, nó đi làm ác á. Sao trên đời nó có người ác như vậy kìa. Ngồi nói chuyện với nhau một cách là sao mà tụi mình sao tốt quá đi. Đó. Thế mà mình không có biết đâu là Đức Phật nói gốc của mình là tham sân si, gốc gác của mình á, giờ phú quý sinh lễ nghĩa, mà không đủ cái nhân duyên bần cùng thì sinh đạo tặc. Thành ra mình không biết những cái đó, cho nên mình không có biết tu là như thế nào hết. Vì vậy mà con người là cũng có thể mình gặp đạo, cũng có thể mình thích đạo, mình cũng có thể mình thích Phật, cũng có thể mình tin Phật cái gì đó. Nhưng mà khi mà mình ở trong cái trạng thái đó, thì cái tin, cái thích của mình nó cũng theo cái lối trường giả. Nó coi Phật như viên kim cương, tương xứng với lại cái giới của mình, tương xứng với cái giai cấp của mình, cái địa vị của mình. Cho nên vì vậy mà những Bồ Tát hay những cái vị mà hành đạo chân thật đó, là nó phải làm sao mà nó phải nhận ra những cái đó, và nó phải có trải qua một cái cảnh nào mà để cho tất cả những cái gốc của tham sân si đó, nó có thể là nó thấy rõ ra, nó phát hiện ra. À, thì lúc bây giờ cái đạo của mình mà đối trị được nó, lúc giờ là mình mới là có thể gọi là người có đạo. Thành ra chính vì vậy biết là cái con đường mà tu đạo Phật Pháp và tu đạo Pháp nó hoàn thiện con người mình đến mức độ viên mãn, nó rất là lâu đời, lâu kiếp. Nhưng mà bắt buộc mình phải tu học cái Pháp trước, và mình phải có cái khai mở, khai thông ra tất cả cái tâm thức, cái tâm lý của con người của mình. Nên vì thế thì ở chỗ này biết rằng là thực sự ra nhớ lại cái thời đó 60-70 thì đến mình biết là đến 75 là chiến tranh chấm dứt. Thành ra 60-70 thì nhớ lại thời đó, nhìn lại thời này thì thấy những người như là con đây là có phước, so với thời đó có phước vô cùng. Phước thứ nhất đó là không có sinh vào thời chiến này, hoặc là tránh được cái thời chiến. Đó. Cái phước thứ nhì là cái gốc Việt Nam nó mà được sang những xứ này. Sướng ghê lắm. Còn cái phước thứ ba là chưa có ai có hết. Chỉ có mình chú Viên Nhân có, sinh ra là vô chùa. Thành ra chính mình biết là thật sự là mình có phước đức. Rồi bây giờ mới nói cho đạo Phật, mình sinh thân con người, không phải ta mắc đạo, không phải ta mắc đạo, mình sinh là thân con người. Rồi ít nhiều gì các căn của mình không có bị khuyết tật, các căn gọi là đầy đủ tật. Đến tức là đến cái tuổi mà già gì thì không nói nữa, là nó bắt đầu các căn nó yếu gì không nói, nhưng mà từ lúc mình sinh ra là các căn không đầy đủ, không bị khuyết sót, và mình không bị những cái tai nạn như vậy. Đó, mình biết vậy. Rồi một cái lợi hại ghê lắm là đầu óc mình nó không phải là cuồng loạn ngu si. Cái đó là cái rất là cần thiết. Rồi đối với đạo thì một cái nữa là mình biết đạo, dù xuất gia hay tại gia. Cái này là cái mà bất khả tư nghị, mình biết đạo nên như vậy. Nhưng mà mình thấy là mình có bao nhiêu cái phước như vậy, nếu mà nói cho đạo Phật là hiếm lắm. Nhưng mà cái tâm của mình nó cứ nghĩ là nó vĩnh viễn. Nhưng mà Đức Phật cho mình hay mấy cái phước này của mình nó có thể mất bất cứ lúc nào. Và con người của mình nó có thể xuất hiện ra tất cả những cái ác pháp. Đó. Như bây giờ mình nói một cái anh chồng rất là thương vợ. Thương như vậy cho đến suốt đời nó là anh sẽ là gương mẫu. Nhưng bây giờ nếu mà trong cái đời sống vợ chồng nó nửa chừng á, và vợ má ngoại tình, má gì má bỏ, má đi ngoại tình cái này nọ nữa, các anh chồng đến một lúc nào anh có thể nổi điên và anh có thể thành người sát nhân. Và nếu bây giờ nó không xảy ra cái đó thì anh là một người chồng gương mẫu, được ghi trong lịch sử vợ chồng. Thành ra mình biết là thực sự con người của mình ấy, nó chưa có thanh lọc, thanh tịnh được cái tạng thức, cái tâm tạng thức của nó. Cho nên vì vậy á, bao giờ thì bao giờ phước đức đến đầu phước đức á, là cũng phải có đạo hết, cũng phải nương tựa vào Tam Bảo hết. Nói mà cho nó rộng, cho nó nhiều thì nó còn những trường hợp mà không làm gì hết mà sinh tà kiến nữa, thành ra nó phải nương Tam Bảo. Tuy nhiên không làm ác gì mà sinh tà kiến, mà cái tà kiến đó là một cái nghiệp rất nặng đối với đạo Phật cho mình hay. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình muốn cái gì mà một mình thì nó cũng thành nghiệp nhẹ. Mình sai lầm cái gì mình mà mình lôi kéo người khác thì nó thành nghiệp nặng. Cái tà kiến mà tà kiến nó lại hay thích lôi kéo người khác. Cho nên vì vậy biết là nó có rất nhiều cái nó phát sinh nghiệp vậy. Rồi bây giờ không nói vậy nữa. Rồi những chuyện đó mình biết là để mình biết rõ được cái gốc của tâm mình á. Rồi bây giờ mình mới nói đến cái mình có phước như vậy rồi, nhưng mà mình sống một đời vậy, nó cũng không phải lúc nào mình cũng thấy an lạc, cũng vui. Có lúc nó thấy chán và nó cứ vậy ấy. Rồi nó thấy vui, rồi nó thấy buồn. Nếu đó là mình gọi là không ai đụng tới mình, một mình á. Lúc thấy chán, lúc thấy chán, chẳng biết làm gì hết. Có lúc thấy vui, lúc thấy rất buồn. Lúc thì thấy trống rỗng. Thành ra cái tâm mình nó phải đi tìm. Nó đi tìm cái gì để nó đừng có bị cái đó. Thì như vậy mình cũng biết là thực sự là cái đời sống của mình như vậy là nó rất hoàn hảo. Bởi vì một khi mà mình cứ đi tìm cái gì xung quanh mình, bên ngoài mình như vậy á, là biết ngay rằng là mà mình kêu là để cho nó vui hay để cho nó nhẹ gì là mình biết ngay là mình phải nương rồi. Nó không có tự nơi mình, nó nằm ngoài tầm tay của mình, là mình thấy rõ, nó phản ảnh mình thấy được cái trống rỗng bên trong của mình. Bây giờ một khi mình tìm với mọi người để cho nó có cái gì vui, cái gì vì thì mình sẽ thấy là lắm lúc mà một thời gian sau mà phải ở mình nó đỡ phiền. Là con người nào cũng cùng một tâm lý như vậy, cũng cần có nhau. Đây là mình nói, mình thấy cái nghiệp của mình á, mà mình đã phước kia lắm rồi đó, mà nghiệp nó vẫn tiếp tục nó hoạt động. Có người nào cũng không có cô đơn mình được, cần có nhau. Nhưng mà khi mà có nhau vậy thì nó sinh chuyện. Thế thì mình biết ngay là nó từ đâu ra. Nếu mà mình bao giờ mình cũng cho mình là đúng là phải là thật hết, thì tất cả mọi người là trái. Hay sao? Mà tâm lý của con người mình ấy, thì mình không bao giờ muốn mình là cái người sai, người trái hết. Và có đôi khi chuyện gì mình cũng cẩn thận, mình cũng suy nghĩ để mình đừng có bị gọi là bị trái, bị sai. Như vậy cho nên mình an tâm rằng là mình là đúng. Mình sắp xếp như vậy là đúng. Như là bây giờ mình mới lấy ví dụ như một cái anh lái xe, anh bảo lái xe thì nó cứ ngay thẳng nó lái, nó đừng có vọc lệch qua bên này, lệch qua bên kia. Nó cứ ngay thẳng như vậy, nó lái là nó đúng nhất. Ngay thẳng, anh đến cái ngã ba, nó ngay thẳng, đụng bùng với cái tường. Để biết cuộc sống nó vòng vèo, nó nhiều ngã, nó không có phải là cứ ngay thẳng như vậy. Nhiều khi cứ ngay thẳng như thế, nó đụng chạm đến người khác. Rồi mình cứ chấp vào cái ngay thẳng của mình nói rằng là anh lỗi chứ không phải tôi. Nhưng mà nó đụng chạm với người khác. Mà nếu mà mình cứ như vậy, con người sống như vậy, thì người nghĩ cái này, người nghĩ thế kia, người tính A, người thì tính B, người thì nghĩ làm việc theo lối A, người nghĩ làm việc theo lối B, thế là bắt đầu đụng chạm nhau. Chứ nó không đồng vậy là nó đụng chạm. Nhiều khi đồng một hướng cũng được, tại không thể nào hai người cầm đầu, thành ra phải bầu cử. Thành ra vậy, bầu cử mình rớt thì cũng bảo là đó nó ăn gian. Thành ra trong cái đời sống của con người như vậy, tự động không có chuyện gì mà có phước đức, hay là không thiếu thốn, không thiếu ăn, không thiếu mặc, không gì gì hết. Nhưng mà tự động con người nó tâm nó vẫn tiếp tục, nó tìm cớ, tìm cách, tìm gì nó tạo nghiệp. Mà gặp nhau là để cho nó vui, nhưng mà rồi á, thì cái gặp nhau là chỉ để tạo nghiệp thôi, để cách này cách khác, mà cũng không bao giờ ai chịu nhận lỗi về mình hết. Thì đúng, không ai có lỗi, nhưng mà tại sao nó sinh phiền não? Bởi vì cái gốc của mình nó là phiền não. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai á, là cái lỗi nó không có nằm ở cái chỗ đúng sai phải trái, mà cái cõi này, mình vào trong cái cõi này là gặp nhau là tự động nó có lỗi. Cũng như là cái đường nó vòng vèo, nó là mình đi á, nó dễ lọt lề lắm. Đó. Là đôi khi không phải là mình là cái người lái ẩu hay gì gì hết. Nhưng mà mình đã vào trong một cái nhân duyên như vậy á, thì cái cơ hội mình lọt lề như vậy á, đôi khi nó là 9 phần 10. Cho nên là đôi khi mình có cái tâm tốt, hay là mình có cái mình chỉ muốn tốt, muốn hoàn hảo hay gì. Nhưng mà mình ở nơi đây là mình phải chịu. Mình phải biết nhận ra cái đó, mình phải chịu. Bây giờ mình nói hai người đến mà thầy cầu thầy đi cầu siêu cho người thân con. Thế mình hỏi một người nói là ba con mất. Hỏi một người nữa mà là dạ ba của cái thằng bạn con nó mất. Thì dĩ nhiên là mình bảo bây giờ tôi của mình thì mình sẽ đi cái người mà ba nó mất. Thì cái anh kia, anh đã hứa với cái thằng bạn đó, anh bảo là chắc chắn là tôi mời là ông thầy ông tới, tôi lên tôi mời là ông thầy ông tới. Thế bây giờ đó mình ấy đi đám cái anh này, mình không đi anh kia anh quê với thằng bạn, anh đâm bực mình, thành ra mình đụng anh. Trong đời nó phức tạp vô cùng, xong mình không đụng được. Mình đụng anh, mình sẽ đụng. Đụng rồi mình bảo cái anh nó rắc rối. Đó. Thì nhưng mà cái quê, thì anh cũng quê. Đôi khi mình cũng có cái quê đó chứ. Mình hứa gì mình cũng có cái quê đó chứ. Đó. Và đôi khi chính mình cũng bị rơi vào trong cái trường hợp đó. Chính mình cũng vậy. Đó, nếu mà mình hứa một người là chắc chắn cái đó được. Bây giờ cái tự nhiên cái mình làm ấy có một cái người nào thì người ta cũng do một cái duyên nào đó người ta chen vào một cái mình làm chuyện đó không được ấy. Là bởi vì mình hứa với người kia cái mình đâm cái mình bực cái người này. À, bực cái người này rồi mình cứ đem cái chuyện phải trái đúng sai ra và mình nói. Cho nên phải nói là làm sao con người sống với nhau hòa hợp được. Mình thấy vợ chồng cũng khó vô cùng, đến cha mẹ con cái cũng khó vô cùng. Thì làm sao con người sống hòa hợp? Cho nên Đức Phật chế ra lục hòa. Đức Phật đặt ra lục hòa. Mà tất cả cái lục hòa nó nằm ở cái chỗ là tu theo chính pháp thôi. Tu theo chính pháp thôi. Còn không có thể nào mà gọi là hai con người khác nhau mà lại đòi ở chung với nhau vui vẻ được. Nhưng mà hai người có khác nhau đến đâu, nhưng mà cùng theo một cái pháp và cùng tu cái pháp đó, thì đó gọi là hòa. Chứ nó không phải là suốt ngày ôm nhau, vỗ vai nhau. Anh này ăn cái là đút cho anh kia một cái, anh kia ăn miếng đút lại anh này một cái thì mới kêu là hòa. Nó không phải như vậy. Nên con người luôn luôn nó khác nhau và luôn luôn nó như vậy. Rồi nó có những cái nó nằm ngoài. Bởi vì đời sống con người là một cái quả báo. Mà khi cái báo nó hiện ra thì con người là cái báo đó. Con người không có làm ngoài cái báo mà có. Tất cả những cái mà ngoài báo nó còn nằm ở trong chủng tử. Còn cái mà nó đã hiện ra là mình ở đó là nó là toàn thể con người của mình. Mà bây giờ mình có một cái nghiệp báo với cái người kia là đụng nhau là có chuyện. Mình có một cái quả báo với người kia như thế. Thì làm sao người khác bảo mình là phải hòa nhau. và hai thầy cùng tu ấy mà sao cứ gây nhau hoài. Bộ làm như cứ tu là nó xong hả? Ai nói về mà nếu mà cư sĩ nói mà mời cư sĩ tu thử. Mời cư sĩ tu, cư sĩ xuất gia, cư sĩ tu thử, cư sĩ gây bao nhiêu người. Cho nên chính vì vậy biết là nó phải có, cũng như là trong một cái xã hội mọi người đều khác nhau nhưng mà nó cùng chung một cái luật lệ thì tự nhiên cái xã hội đó nó cũng an ninh, nó cũng đâu đó. Thành ra nó phải có một cái pháp để cùng theo, chứ nó không có theo ý riêng được, không theo cái ý riêng tư được. Nên mình biết rằng là chính vì vậy mình thấy là quả thực con người rất là phức tạp. Và rồi á, Đức Phật á, lập ra cái lục hòa để cho tăng chúng cùng tu với nhau, là lập ra cái pháp để mà cùng đi đến cái chỗ giải thoát, chứ không phải là sống hạnh phúc an lạc với nhau đến chết ôm nhau mà chết, vậy gọi là chơi kêu là chết chùm. Thấy không? Nó không phải là để sống cái đó, nó không phải là tìm cái tình cảm đó, mà nó là để người kia cũng tu, dù người kia không hợp với mình hết nhưng mà người kia cũng tu, thành ra mình cũng tu, nó trợ nhau ở cái chỗ tu, trợ nhau ở cái chỗ tu đúng pháp thôi, chứ nó không phải là trợ nhau ở cái chỗ là thích hợp gì với nhau. Cái đó trước sau ai cũng chết, nó không, nó chỉ là một cái huyễn ảo thôi, nó không có gì thật hết. Cho nên tu để tìm ra cái chân lý mà thoát đi. Thành ra cái con đường của Đức Phật là nó dẫn đến cái giải thoát cho từng cá nhân mỗi người, chứ nó không có phải là một cái gì trong đó hết á. Đấy đó. Thì khi mà tăng chúng mà biết sống như vậy với nhau, sống theo cái pháp của Phật, cái lục hòa của Phật, mà sống với nhau, thì tất cả những cái người Phật tử cư sĩ mà họ cúng dường cho tăng á, họ sẽ được cái công đức của pháp, của đạo đó, công đức của sự giải thoát đó. Đó. Cho nên cái người cư sĩ không hiểu, bảo tại sao mấy thầy cứ gây nhau, tại sao mấy thầy cái này nọ đó, làm sao hòa hợp được, làm sao hòa hợp theo cái lối thế gian nó được, khi mà con người ấy, mỗi người nó một khác nhau. Thì mình gắn như là mình lấy gỗ lấy gì mà mình gắn một cái máy cái một cái bánh xe gỗ mà mình gắn vô một trong bốn cái bánh xe hơi ấy, làm sao mà chặn, nó đâu có hợp. Thành ra con người cái mấy cái đó chỉ huyễn tưởng thôi, mà muốn có cái đó thật á, sinh về Cực Lạc đi. Mình cũng biết trong đời của mình cũng nhận thấy cái nào gần gũi và cái nào mật thiết và cái nào chặt chẽ bằng cái gia đình. Mà mình cũng thấy là mình đã sống gia đình, anh em cũng cãi lộn, anh em đôi khi cũng bất hòa, cũng không thương nhau. Vợ chồng mình cũng thấy rồi đó. Mình làm con đôi khi cũng thấy cha mẹ cãi nhau, bực tức đủ thứ hết đó. Mà mình thấy cái đó mật thiết nhất. Còn bây giờ hai ông thầy là hai người xuất ra từ thân cát ái. Hai ông tự thân có ái, bốn ông là bốn ông không có ái gì nữa. Mà mình đòi sao bốn thầy không có yêu thương nhau. Thành ra cái hòa hợp của tăng nó không phải là cái tình ái đó, mà nó là để tu cái pháp của Phật. Mà ai mà hiểu mà cúng dường cái đó thì người đó sẽ được cái pháp đó. Ai mà cứ lo mấy tăng ái nhau để mình cúng dường á, thì cái người đó là vĩnh viễn là cái nghiệp gia đình nó suốt đời, suốt kiếp. Thành ra cái người Phật tử nữa cũng phải hiểu cái pháp của Đức Phật phần nào. Chứ không phải mình cứ nghĩ theo mình, nó mình cho như vậy là hay, như vậy là tu. Ai nói mình chuyện đó là tu. Thành ra đôi khi mình cứ nghĩ là cứ hòa hợp thuận thảo mà rồi mình đi tìm cái chỗ đó ở đâu ra. Thành ra nó cứ về Cực Lạc đi. Đừng có ở đây mà vọng tưởng nữa. Rồi chính mình á, sinh chuyện. Chính mình sinh chuyện rồi mình đi mình nói mà ô mấy ông thầy gì mà đã là thầy rồi mà còn chẳng làm gương gì hết, chẳng gì gì. Rồi mình đi nói thứ tung sinh khẩu nghiệp nữa. Rồi chính mình tạo nghiệp mà mình không hay. Thấy ra mình không có thấy rõ cái vô minh của mình nó ra làm sao hết, nó hoạt động như thế nào hết á. Biết được đó là mình động đậy một cái là nó ra nghiệp. Rồi mình lại cứ nghĩ là cứ tình cảm là thiện. Cho nên nhiều khi mình tình cảm. Cho nên nhiều khi chịu không giận á, đi coi kịch á. Chịu không giận là vua mà nhà Tống, lập nên nhà Tống của Tàu. Đi coi kịch cũng say mê quá. anh hay kịch đóng Đơn Hùng Tín đuổi theo vua sắp sửa giết rồi, mà theo như câu chuyện là Tiết Nhân Quý sẽ xuất hiện để cứu vua, mà giờ anh thấy cấp quá, tình cảm nó bốc lên. Đơn Hùng Tín, Tiết Nhân Quý đâu mà không thấy, Tiết Nhân Quý chưa xuất hiện, chắc Tiết Nhân Quý ở trong đó đang còn mặc áo gì chưa xuất hiện ra. Gấp quá đi, anh rút tên ra, anh bắn thằng kép nó đóng Đơn Hùng Tín chết luôn. Mình thấy cái tình cảm của con người là nó như vậy thôi, nó tạo nghiệp đó, làm mà một con người vậy say sưa, về sau này lập nên cái nhà Tống, cái triều đại nhà Tống, nhà vua khai tổ nhà Tống đó. Thì biết là thực sự là cái tình cảm của con người nó là cái gốc để hoạt động và để nhiều khi nó tạo rắc rối nữa. Chứ mình đừng có nghĩ rằng là mình cứ có tình cảm thương thương nữa là mình nghĩ là tốt. Thế ra mình biết đó, là cái vô minh nó làm cho tất cả những cái mà mình nghĩ là tốt là gì đó, nó thành tạo nghiệp hết. Nó tạo ra nghiệp hết. Nên đó là cái mình phải biết. Đó. Nhận ra như vậy. Thế nên thực sự ra, thực sự ra là cái con người mình khi biết đó, thì cái tâm của mình nó nên quy về Phật Pháp Tăng, chứ nó không có quy y cái chuyện cứ tùm lum ở trong cuộc sống này. Và đôi khi mình phải biết tư duy về nghiệp báo, nhân duyên, nhân quả, biết vậy đó, biết như thế, chứ không phải là cứ hở ra nữa là mình cứ lấy một cái hình ảnh mà mình cho là đẹp ở trong tâm mình, mình nhìn rồi mình phê bình cứ tung hết. Đó. Thì mình cứ phê bình, phê phán. Mà mình cũng không bao giờ được như cái mẫu đẹp ở trong tâm mình nghĩ. Đó. Mà mình cứ bắt cái người khác nó phải sống đúng như vậy. Rồi mình cứ có lý do là ông là người xuất gia tu đạo, ông phải như vậy. Thì cứ có lý do. Mà mình không có biết được cái là cái duyên, cái quả báo, cái nhân quả nữa. Có nhiều người ấy, người ta là do cái nghiệp báo mà người ta đi xuất gia nữa. Cho nên như vậy, cho nên nó cũng có những ông thầy cũng phạm tội ác. Mà nếu không phải là ông thầy thì có lẽ ông không có làm tội ác. Cái nghiệp của ông nó phải như vậy. Cũng như là cách đây mấy năm rồi đó, là có một ông sư Thái Lan đó. Không? Đó, ông sư Thái Lan mà nghĩa là làm chấn động hết cả thế giới và xứ Thái Lan, là ông phạm cái tội dâm, hiếp dâm và giết chết một cô người Hòa Lan. Thành ra nó chấn động hết trơn. Cho nên mình biết rằng là mình thấy thì mình biết là cái ở cái cõi này, dù nó vẫn có đạo pháp, nó vẫn có pháp xuất ra, có người xuất ra, đó là do cái năng lực từ bi, năng lực phương tiện thiện xảo của Phật Thích Ca. Phật Thích Ca phải bao nhiêu kiếp á, huấn luyện còn phục cái con người ngũ trược ác thế này, Phật Thích Ca mới có thể lập ra được cái tam bảo ở trong đó. Mà lập ra ở trong đó là để cứu vớt những cái người có duyên. Thế còn cái cõi này nó không phải là cái nơi hoàn hảo để mình yên tâm mà mình thưởng thức những cái đẹp của nó. Cái cõi mà hoàn hảo mình hoàn toàn thưởng thức được mọi cái hay đẹp đó là cõi Cực Lạc, nó không phải cõi này. Thành ra nó như vậy. Rồi cho nên mình biết là mình nhận ra là nghiệp quả nó đều có, những cái báo ứng thì nó đều có ở khắp cái cõi này, dù là người xuất gia không hề thoát ra khỏi cái đó. Trong khi ở cõi Cực Lạc tất cả những cái nghiệp báo xấu đó không hề có, dù là chỉ ở người cư sĩ, không hề có là không có. Nên mình phải nhận rõ ra cái tính chất thật của cái cõi này, và lại vào cái thời ngũ trược ác thế. Rồi mình mới thấy rõ cái giá trị của Đức Phật Thích Ca. Mình mới biết là thực ra là một vị mà dám nói rằng là sẽ nhiếp độ người ác mà sẽ thành Phật ở trong cái cõi ác, không thể tưởng tượng nổi. không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ mình ở chỗ nào mà nó ác, nó dữ, mình đi là mình né liền đấy chứ. Mình né ngay á. Giờ mình gặp cái nào dữ thì mình sẽ né, mà lúc nào mình cũng nghĩ rằng là mình tu sắp bằng Phật Thích Ca rồi. Thế ra cái chuyện đó nó không thể nói vọng tưởng ghê lắm. Nên vì thế đó, mình mới biết là mình nhận xét, nhận diện như vậy. Thì như hôm qua mình mới nghe là mình phát nguyện cho nó thành ra một cái chủng tử chắc thực. Rồi mình mới dùng cái lực nhẫn nại vì cái nguyện đó đó. Mình sống với cái cõi Sa Bà này. Thế đó, sống với cõi Sa Bà này. Đó. Bây giờ mình có phước, mình ở những cái nơi nó yên. Nghe nghĩ lại cái thời đó là súng đạn bom đạn nổ hàng ngày, người chết luôn luôn, hàng ngày loan tin chiến trận này chết rồi, bị tàn tật đủ thứ hết. Bây giờ nó sống, giờ nó an, nhưng mà cái an của cái này nó có vĩnh viễn hay không? Trong khi mình tiếp tục cái tâm vô minh thì tiếp tục nó tạo nghiệp, mà mình không có biết được đâu là cái chỗ nghề nghiệp nặng hay nhẹ hay gì hết á. Mà mình chỉ biết rằng là mình có tất cả cái gốc, là mình có tất cả cái nghiệp. Hễ duyên nó đủ là những cái báo nó ra. Cho nên thực ra thì gì đâu. Mình, cho nên cái tệ, mình nói là trong cái vấn đề mà nhận thức đạo, cái tệ nhất là cái kiêu, cái ngã mạn. Tệ nhất là cái chỗ kiêu mà ngã mạn. Tại vì thực ra mình dựa vào cái gì để mình ngã mạn? Mình dựa vào cái thân này mình oái gì đâu mà oái. Không ăn khoai tây, không ăn thịt bò, nhìn nó rá gì nữa đâu. Không uống sữa, không gì nó rá gì. Thành ra nó cũng chỉ là một cái vay mượn đồ ăn, thức uống thì nó còn thôi. Mình dựa gì vào nó? Bây giờ mình dựa vào đầu óc kiến thức gì của mình cũng vậy. Đấy, chết không mang theo được đâu. Mà đầu óc kiến thức thì là mình cũng vay mượn, chứ có phải là của mình thấy ra đâu. Đấy, mình cũng vay mượn của người khác. Thì mình kiêu hãnh cái gì? Đấy, cho nên mình biết là thực sự ra là mình thấy là đừng có kiêu. Nó mới dễ thuận theo chính pháp được và tam bảo được, không có kiêu. Còn nếu người xuất gia rồi thì mình lại càng thấy không kiêu nữa. Mình sống bằng gì, ai nuôi mà mình kiêu? Cho nên như vậy. Rồi làm sao mà mình có được trí huệ chân chính? Mà nếu một khi mà mình đạt được trí huệ chân chính thì ngã cũng không, pháp cũng không, thì kiêu gì nữa đây? Mà còn kiêu là chứng tỏ là chưa đạt, là còn vô minh. Cho nên thực sự ra là cái cuộc sống ở cõi này mình là đó, lập một cái nguyện vãng sinh cho thật chắc ở trên cái mặt hiện hành của mình ấy, thì thuận theo tam bảo, sống cho nó đúng pháp, buông xả nó ra. Tất cả những cái pháp nó ô nhiễm cái tâm thức của mình, nó xả nó đi. Thì nó như vậy. Thì biết là nó là cái sự kiên nhẫn. Nhẫn với lại cái cuộc sống của ngũ trượng ác thế này. Và giữ chắc cái ý chí vãng sinh. Cho nên nhất định hành theo chính pháp. Mà hành đó là thứ nhất là đừng làm ác. Chỉ giới, chỉ năm giới, chỉ mười giới, thì câu chỉ được bao nhiêu giới càng tốt bấy nhiêu, đừng làm ác. Cái bản nguyện của mình ấy, làm thiện, làm tất cả cái làm thiện của mình ấy là nó quy về tam bảo. Bởi vì dính vào cái khác là nó là nghiệp nữa. Và không phải vậy là trốn lánh, nhưng mà bất cứ cái chuyện đời gì nó có duyên mình ấy, thì mình đối đãi cho nó, cho nó trọn vẹn, cho nó qua. Còn cái chính hướng của mình là nó vào tam bảo. Đó là cái vãng sinh. Trong khi mình sống như vậy thì thực sự là cái mục tiêu nó không phải là cái chuyện gì hết đó. Cái mục tiêu của mình nó là để mà mình sống đúng cái pháp Phật, mình hành đúng pháp Phật, rồi cuối đời mình thoát nó đi, thành ra tâm mình nó không có dính nữa. Tâm mà không dính thì tất cả những cái năng lực vô minh thì nó không có hoạt động được, thì tự nhiên huệ nó sẽ phát, năng lực huệ nó sẽ phát rồi. Nên đó là mình biết là cái ý hướng mình lập nhắc lại vậy của vấn đề vãng sinh, ý nguyện. Hôm qua mình nói nó ngắn gọn vậy đó. Cho nên vì vậy mình sống á, cố gắng nhận ra đừng có để bất cứ một cái chuyện gì mà nó nhỏ thôi mà nó thành nghiệp. Tăng sĩ, người xuất gia cần phải có cái pháp Phật hòa hợp để mà đoàn kết. Không? Thành ra mình biết vậy. Còn mà mình phải thật tâm mà theo pháp thì mình mới có thể né được đó. Chuyện một cái nơi mà nó tụ họp đông người, một cái ngôi chùa nó tụ họp đông người, là nó tụ họp đông bao nhiêu là đông tham sân si và phiền não bấy nhiêu. Chứ mình đừng có nghĩ là chùa là khác và nó sẽ đông những cái chuyện rắc rối bấy nhiêu. Và một cái người xuất gia theo đúng pháp luôn luôn mình nhớ ơn của thí chủ Ản Na. Nhưng mà luôn luôn tại sao mình phải vào cái hoàn cảnh nhớ ơn? Bởi vì mình muốn có đạo. Và mình muốn làm cho tất cả những cái người mà thí chủ có ấn mình á, cũng được theo cái đạo đó. Mà trong cái đường hướng đó thì cái con người của mình bao giờ cũng phải, nó không có phải là phe phái bênh vực. Nhưng bao giờ là cái người xuất gia nó cũng phải được coi trọng hơn là cái người tại gia. Đó là để nó đúng pháp, chứ không phải nó là giai cấp. Mình phải nhớ điều vậy. Cho nên không bao giờ mình vì cái người tại gia mà mình làm phiền nhiễu một cái người xuất gia nào khác. Thì mình biết vậy. Trừ phi cái người xuất gia nó tả kiến. Đó. Ngoài cái tả kiến ra thì chuyện gì nó cũng là nhân duyên hết ạ. Chuyện gì nó cũng là mỗi người có một cái cách thức khác nhau. Nó chỉ là khác nhau vậy thôi. Chứ nó không phải là cái chuyện gì quan trọng hết ạ. Nên vì thế đó là mình không có để bất cứ cái chuyện gì ở cái chỗ chùa nó tụ tập và rất đông mà nó tạo thành những cái ý kiến này nó, và nó làm cho cái quấy rối cái sự hòa hợp đó, theo chính pháp của cái người xuất gia hết. Nên đó là điều chính, đó là điều chính yếu. Thì như vậy đó, mình sẽ lợi lạc được cho người Phật tử, mình làm lợi lạc cho người Phật tử. Nếu mà nó không như vậy, mình biết rằng là hôm trước mình đã nghe đó là nói cái chuyện Ô Tha Gia, là Đức Phật đã nói là nếu mà mình mà cứ gọi là, nó cũng có cái nghĩa như là mình kéo cái người tại gia, kéo người tại gia thành nó thành phe phái ấy, thì cái đó là gọi là Ô Tha Gia. Ô Tha Gia như vậy thì cái lý do nó là cái người đó người ta không có một cái tâm đối với lại tăng, mà người ta sẽ đối với cá nhân. Người ta cá nhân người ta, ông thầy đó có ân với người ta, ông thầy đó giúp đỡ người ta, hay là ông thầy đó có gì với người ta đó, kể cả là ông thầy đó là sư phụ người ta đó, kể cả như vậy nữa. Rồi là người ta cứ theo cái hướng của ông thầy đó, chứ người ta không có biết được là cái tăng đoàn nó mới quan trọng. Vậy người ta không có thấy ra cái chỗ tăng nó mới quan trọng. Mà nếu mà mình làm như vậy thì mình bị cái nghiệp đó. Nên đó là cái chỗ mà mình biết là đúng ở cõi này nó không có cái lý tưởng, mà nó có cái lý tưởng trong tâm, mà trên phương diện mà hành á, luôn luôn nó có những cái chuyện, nó luôn có những cái chuyện là phiền não, nó tạo nghiệp. Cho nên vì vậy mình mới nghĩ sinh cực lạc là vậy. Mà một khi mình đã nguyện sinh cực lạc mà mình không sinh được thì mình cũng né nó được. Những cái thời nó rất là mạt, mình cũng sinh cõi trời, mình cũng tránh được kia lắm. Như Kinh Dược Sư nói như vậy. Cho nên đó là những cái điều mà mình biết là mình nhận thức ra. Rồi nói đến chuyện tu tập, mình cũng biết là mình phải hiểu cái chỗ tạo nghiệp nữa. Để biết rằng là tu tập nó là như thế nào. Tu tập là mình phải tu theo đúng cái pháp, cái chính pháp. Mà bữa trước mình nghe thì nó là rất là khó khăn. Bởi vì khi mà mình tu, mình thấy cái này, thấy cái nọ, thì chính cái chỗ mà phải tu là cái chỗ mình thấy, chứ không phải là cái cảnh mình thấy ở chỗ tu. Đó. Bây giờ mình cũng, ví dụ như là mình thấy tất cả xung quanh mình là không hết, thì chưa phải là tu đúng đâu. Cái thấy mà tất cả là không, nó có không không. Mà cái tu trong đạo Phật là nó tu cái chỗ thấy đó, đó. Chứ nó không phải là tu một cái cảnh trước cái tâm của mình. Cho nên vì vậy biết là cái tu tập nó rất là khó. Con người của mình không đưa cái tâm mình vào được cái chỗ đó là lý do là nó không có Phật Pháp. Cho nên cái thời Đức Phật, tất cả những cái vị thầy đầu tiên là dạy cho Đức Phật phi tưởng, phi vi tưởng xứ này, nó cũng là vì không có cái pháp của Phật. Cho nên tu hết mức nó đến cái đó thôi, nó đến cái thiền định nó thôi. Thì mình thấy cái tên của nó mình cũng biết rồi. Bốn cái cấp bậc của cái cõi vô sắc ấy. Cái thứ nhất là không vô biên xứ. Là mình cũng biết ngay là cái đó là những cái vị đó thấy không á. Nhưng mà không phải là cái tính không của bát nhã. Bởi vì không có cái pháp Phật, nó không có vào được cái chỗ thấy đó. Nó không phá được cái thấy đó. Cho nên nó cứ từ cái thấy nó lập ra một cái pháp. Rồi nó bị dính vào đó. Cho nên đó chính là cái tính không mà nó thành ra chỉ là hư không vô biên thôi. Xong rồi thức vô biên xứ, tức là những vị mà thấy ra được tâm. Thấy ra tâm mình nó hiện ra tất cả thấy như vậy. Nhưng mà vì không có cái pháp của Phật, thành ra nó thành ra là thức vô biên xứ định. Nó không có vào đạo được. Rồi vô sở hữu xứ, tức là bất khả đắc ấy. Không có cái gì nữa. Tức là cái việc đó thấy ra là cảnh cũng không, mà tâm cũng không luôn. Mà không thể vét sạch được. Nó vẫn còn sót lại cái gốc là cái thấy. Mà trong cái thấy đó là có cái tôi. Và có một cái cảnh mà tôi thấy. Nên không có cái pháp của Phật để nó vào được cái chỗ nó phá. Nên tuyệt đối không có thể đắc được. Cuối cùng là phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Tức là giờ là các vị đó chỉ thấy là tôi dẹp hết tâm thức đi để khỏi có cái thấy gì, nhưng mà vẫn có cái thấy. Đến mức đó hết. Cho nên khi mà Đức Phật nhận lời thuyết pháp, Đức Phật mới bảo ai là cái người mà có thể hiểu được cái pháp của ta mau lẹ, thì mới nghĩ đến hai cái vị thầy đó. Thì biết vậy. Mà hai vị thầy đó đều trễ, tức là sớm nhập diệt sớm. Cho nên Đức Phật mới nghĩ tiếp đến nhóm năm ngài Kiều Trần Như. Bởi vì cái khổ hạnh đó, tuy rằng nó là con đường quá khích, nó lệch lạc, nhưng mà đồng thời nó có một cái là những người khổ hạnh nó buông hết tất cả những cái tham lam ra. Thành ra bây giờ nó lựa cái chỗ nào mà nó có lợi để mà chuyển, còn những cái chỗ mà nó bị quá khích này nó để mà xả nó đi. Cho nên Đức Phật mới thấy là một cái người mà thân nó cũng chẳng màng gì nữa đó. Và cái tâm của nó quyết liệt ở trong cái đó. Bây giờ phải lấy cái chỗ mà nó không có tham cái thân, mà nó quyết tâm ở trong nó để khai thì có thể thấy đạo. Thân không màng thì dễ chứng được vô ngã. Quyết liệt ở trong đó thì nó dễ nhập vào cái chỉ quán chân chính, cái chỉ chân chính, cái định, quyết tâm ở trong đó. Cho nên vì vậy Đức Phật mới đến Lộc Uyển khai. Mình cũng biết là cho nên cái chính pháp của Đức Phật nó rất là khó khăn. Nó là một cái giác ngộ của tâm thức rất là khó đạt được. Đấy. Nên thì thế mà cái con người của mình nó tu hành cái gì thì thực ra nó cũng chỉ là nó tạo ra một cái nghiệp. Mình dùng ba nghiệp thân khẩu ý của mình hoạt động ấy, mình hoạt động ấy, là từ từ nó sẽ có một cái kết quả. Còn bây giờ ấy, mình biết mà thế mà cứ hoạt động mà nó có một cái kết quả, tức là nó nhân quả và nó là nghiệp. Thành ra mình bảo chứ trời ơi, tôi trì chú đại bi rồi mà bây giờ mà tôi mà trì một cái là tự nhiên bàn ghế nó rung rinh hết. Cái đó chỉ là một cái kết quả. Và như vậy cái hành động trì chú đại bi của mình chỉ là một cái nghiệp nhân chứ không phải là đạo. Nhưng mà con người ta cứ nghĩ cái đó là đạo. Thì giờ cũng có, hồi xưa mấy anh luyện võ công phu thiếu lâm anh cũng luyện nội lực đẩy ra một cái. Hồi xưa có cái anh đó, anh đi học võ ở bên Việt Nam, lúc đó là còn chưa có xuất gia, mình cũng thích võ. Anh học với một ông thầy ông luyện nội lực, ông để một cái chậu nước để cho cái nước nó lắng yên xuống, ông để cái tay ông nó gần sát, ông giật cái tay ông lên, kéo cái tay ông lên, kéo cho cái nước nó kéo theo. Thì cái đó nó chỉ là nghiệp thôi, tập luyện lâu ngày nó thành thôi. Và trong cái tâm thức của mình nó phát ra một cái năng lực không cùng tận. Thì mình tập luyện cách nào, tập luyện gì thì nó ra đó. Nó không phải là đạo. Bây giờ mình mới vào đạo, mình mới dùng những cái đó, mình nghĩ cái đó là tu đạo. Và mình cứ đắc được một cái gì, mình cứ thành quả cái gì mình cho là mình đắc đạo. Nó không phải, đắc đạo là phải phá vô minh chứ nó không có phải là mấy cái đó. Thành ra cứ vào là cứ trì chết bỏ ra là cứ như vậy rồi cứ nói. Đó. Bây giờ mình tạo như là hồi xưa mà những cái câu chuyện người ta kể bên đó là có những cái có những cô gái, có một cái cô gái cố là kỹ nữ. Đó. Cố là kỹ nữ đó. Nhưng mà đặc biệt cô rất đặc biệt là cái miệng của cô nó thơm vô cùng. Đó. Thì rồi có cái mê gọi là cũng như là ta nói là cái căn kiếp trước của cô hồi vì niệm Phật. Cô niệm Phật nhưng mà không có vãng sinh gì hết. Mà sinh ra đời vẫn là một cái nghiệp như vậy. Nhưng mà cái niệm Phật nó là một cái nghiệp. Chứ nó không phải là đạo. Cô tu nó không có thành đạo. Và nó là cái nghiệp và giờ nó có được một cái quả báo. Một cái quả báo đặc biệt như vậy. Thế nên biết là không có phải là mình cứ đụng đến Phật Pháp Tăng không phải gì thì không phải là mình cứ đụng đến Pháp như vậy là mình có Pháp đâu. Thành ra như vậy, khi mình mang cái hình tướng tu sĩ này đó, thì mang, có một ông thầy ông nói, ông bảo tu gì tu, kiếp sau làm kên kên hết. Tại sao ông nói là kên kên? Ông bảo, tại vì mấy ông thầy ở đâu có người chết là thấy mấy ông thầy bu đến. Đó là một ông thầy nói. Mà mấy ông thầy đầu chọc nữa, ông thấy mấy con kiên kiên nó đầu chọc, thế xác chết thì nó bay tới. Thì mình biết rằng là đúng, chứ nó không phải sai đâu. Mình mà xuất ra mà mình mà tà kiến, mà si mê là mình bị vậy. Mình đoạn như vậy. Rồi mình mượn vào đạo, mượn gì nó mình tu nhiều cái năng, mình tu nhiều cái chăm chỉ tinh tiến của mình đó. Nhưng mà nó thuộc về nghiệp, nó sẽ có một cái thành quả. Mà cái thành quả của nó không có bao giờ là đạo, là trí huệ, là bát nhã, là gì hết á. Mà nó chỉ là thành ra là một cái con người như vậy, hoặc là một cái con vật như vậy, vật như vậy. Mình nghe con vật thôi chứ, mình biết nội lực của con vật nó mạnh lắm. Bây giờ hỏi con, mấy con vật nó sống ở trong rừng, nó cần quần áo không? Mùa đông, mùa điếc thì vậy. Một con thỏ nó nhỏ vậy thôi á, nó cũng cần. Mà rồi có những cái con, ví dụ vậy, những con ngọc trai, thấy không? Chỉ có hai cái vỏ thôi, và mở miệng ra là có ngọc ở trong đó. Thành ra mình tạo nghiệp mà mình tưởng mình tu. Nhiều khi bây giờ mình ngồi thiền niệm Phật thì lắng tâm này nó suốt ngày như vậy, lắng tâm rồi cái thân của mình rốt cuộc nó không có đi nữa, nó tập lại thành hai cái vỏ. Mình si mê mà mình lại tưởng đó là tu đạo, nhưng mà là tạo một cái nghiệp. Rồi cái nghiệp tinh cần niệm Phật của mình ở trong đó nó thành cái viên ngọc. Con người làm gì có viên ngọc trong con người? Rồi con chim nó mới bay được, con người làm gì bay được? Mấy anh tu đắc thần thông tưởng là đạo bay ấy. Mà vô minh ấy, vì không có trí huệ, không có gì hết ấy. Cho nên đời sau ấy, nó xưng là chim. Mình làm sao mình làm được như là một con chim như vậy? Nhưng mà mình có muốn làm chim không? Mình có muốn làm một cái con sò đó không? Cho nên mình phải có đạo, chứ đừng có tạo nghiệp, đừng có mượn tam bảo mà tạo nghiệp. Tạo nghiệp si mê, tạo nghiệp kiêu mạn, tạo nghiệp này nọ, đừng có tạo cái nghiệp đó. Là mình rớt như thường à? Mà có nhiều cái đặc biệt lắm. Đó. Mình thấy con vật vậy, nhiều con đứng suốt ngày, ngủ cũng đứng mà. Cho nên nhiều khi mình đây mình bảo tu như vậy mới tu. Bây giờ người Phật tử thấy ông thầy nào tu mà nghĩa là suốt ngày đứng thôi, trời phục lăn ra. Lăn ra mà nó si mê, nó không có một cái pháp gì trong đó hết. Đó. Thì nó thành như vậy. Cho nên biết ăn chay thành con nái. Ăn cả vỏ cây, ăn gì cũng được hết. Thế ra có một vị thầy cũng nói, ông bảo chứ... thời nay nó nghèo đói, hồi sau 75 nó bây giờ đó là mình phải tu làm sao á mà mình ăn cái gì cũng được hết, ăn vỏ cây cũng được, đâu có phải như vậy là tu. Mình phải giữ lấy cái nghiệp của con người, mình phải giữ lấy cái thân con người và cái tâm thức con người đó. Bởi vì mình mà cứ lao vào một cái nghiệp nào á, một cái cách mà cố chấp quá khích á, là nó thành cái nghiệp si mê, nó thành súc sinh hết. Thế mình phải giữ lấy cái nghiệp của con người. Cái nghiệp đó nó phải biết thiện ác, nó phải biết tôn kính những cái bậc mà đúng nghĩa là chân chính, à, giải thoát trí tuệ. Từ bi nó phải học, con người phải có học, con người có cái năng lực hiểu rõ, hiểu biết, con người phải học tập những cái đó. Con người phải, mình phải tập cái khiêm cung, khiêm nhường. Mình phải tập tất cả những cái thiện pháp của con người. Những cái đối xử nó đúng như con người. Con người không có trần chuồng ở trong rừng núi. Cho nên Đức Phật mới đả kích cái khổ hạnh. Con người cũng không có khổ hành cái thân xác. Nhưng mà con người nó bị một cái tệ hại của nó là nó hưởng thụ quá. Cho nên cái trung đạo của Đức Phật nó mới đứng. Đứng ở sau, đứng ở giữa. Đó. Thì phải là cái con người nó quan trọng chỗ nó biết thiện ác và nó có những cái lý tưởng siêu việt, giữ lại những cái đó của con người. Đó. Hành những cái pháp đó của con người. Chứ đừng có tưởng là cứ vào đạo một cái là cứ làm một cái gì chết bỏ, làm một cái gì mà kinh khủng như vậy là người hành đạo. Không có mắt sao đi đường. Không phải là cứ hai cái chân mình là cứ vậy mà đi. Còn mắt thì không có. Mình nói vậy là cứ hó hai chân là đủ rồi. Cho nên đó là cái mà mình nhận ra hết mọi cái từ trong ngoài đời vào đến tu đạo nó. Để mình kết luận được là thực sự ra mình đã có cái nhân duyên, có cái duyên với lại đạo Phật. Mà mình lại là cái người ở đâu, ở trong một cái cõi nó động đậy là nó ra nghiệp. Bản thân của mình ấy thì vô minh. Thế ra mình phải nương về Phật. Mà Phật Thích Ca nhập diệt, Phật Di Lặc thì chưa sinh ra đời, còn lâu lắm. Trong cái khoảng thời gian đó, mình có không có thể giữ chắc được cái thân con người này. Đời sau mình có thể đọa lạc. Những cái gốc nghiệp, những cái nghiệp tích trữ ở trong tạng thức mình, nó có thể nghiệp ác, nghiệp tam ác đạo, nó có thể nảy mầm và nó cướp lấy cái thân trung hữu của mình vào đời sau. Cho nên tất cả mình mới biết như vậy, là bây giờ hiện đang có Phật thuyết pháp, Phật A Di Đà, và cái cõi Phật A Di Đà là cái nơi mình sẽ vãng sinh. Thì giờ mình được cái cơ hội như vậy thì mình phải lập nguyện, lập tâm, và luôn luôn phải rõ ràng hết tất cả mọi cái, nó nhiều vô cùng, của cái tâm thức của mình, cái tâm lý của mình. Thế là con người mình luôn luôn nó ham vui, nhưng mà khi mà cái nguyện của mình mà nó dứt khoát rồi đó, thì cái con người của mình nó sẽ bình thường, nó sẽ làm những cái việc phước đức công đức đối với tam bảo và thiện. Còn cái vui bình thường, nó cứ việc vui, không có cái gì gọi là cưỡng ép hay không cái gì phải gì hết đó. Tại vì mình đã biết rồi đó, nhiều khi mình khổ hạnh, mình cưỡng ép như vậy mà nó si mê thì nó lại vào cái đường súc sinh. Cho nên vì thế mình biết rằng là chính đó là cái mình nhận rõ hết mọi cách từ ngoài đời vào đạo, tu tập vào gì. Và những cái nghiệp mà lắt nhắt nó nổi lên, lắt nhắt trong cái đời sống mình với mọi người xung quanh đó. Lên đó. Thì mình nhận ra được nó là từ từ cái nguyện vãng sinh của mình nó sẽ đối trị, nó buông thả cái đó đi, thì nó sẽ lập thành một cái thiện căn của mình. Cái thiện căn mà siêu việt nó là vãng sinh. Cái thiện căn thứ nhì là nó hành theo pháp ngay trong cái lúc còn sống này. Thì đó là mình biết như vậy. Thì bây giờ ngày mai thì buổi sáng là ôn bài, nhưng mà buổi chiều thì bình thường, tức là cũng tiếp tục. Ngày mai bắt đầu mình nghe kinh lược qua kinh A Di Đà, nó phối hợp với lại kinh Vô Lượng Thọ, là những cái chỗ mà kinh A Di Đà nói rất tóm lược thì có thể kinh Vô Lượng Thọ nói chi tiết hơn đó, để nghe để cho cái những cái cảnh giới huân tập mình nghe chi tiết hơn như vậy. Thì cái ý nghĩa huân tập bây giờ mình cũng nói thêm một chút cái chỗ này, là mình biết là cái tâm thức của mình, gốc của nó là vọng, cho nên tất cả những cái tâm của Bồ Tát và tâm của Tu Đà Hoàn cho đến A La Hán là nó đều cũng thuộc về tâm mình hết, tất cả những tâm nó không có. Cho nên ở trong duy thức nhiều khi ấy nói những cái đó nó là những cái chủng tử sẵn có ở trong tâm. Thế còn tâm của chúng sinh nó không có, tâm thức của mình ấy. Thì nói cái cách của duy thức là để nó là một cái chỗ phải giải quyết vấn đề ấy, là các chủng tử thành Phật giác ngộ nó từ đâu ra. Nhưng mà chắc chắn là tất cả Phật Pháp từ chối tất cả mọi hành động, tất cả mọi cái thức, mọi nhận thức của con người đều không phải là chủng tử đạo. Cho nên những cái vị mà họ tu mức độ mà vô tưởng định với này nọ là vậy, không vào đạo là không vào. Nên bây giờ đó là cái mặt mà bởi vì duy thức muốn giải thích cái ý nghĩa rằng là cái tạng thức nó phải nhiếp hết tất cả các chủng tử. Bây giờ cái chứng đạo của Đức Phật đó, nó là nhân quả chân chứng, chứ nó không phải là giác ngộ là tự nhiên. Cho nên nó phải có nhân. Thế cái nhân nó huân tập làm sao? Bởi vì tất cả mọi hoạt động từ thân khẩu ý của con người, từ ngoài đời vào đến tu tập, nó đều không thể nào nó huân thành ra một cái chủng tử của đạo được hết, mà nó thành nghiệp hết như mình nghe cái nãy. Cho nên ý thức mới nói nó là bổn hữu chủng tử, vốn nó có sẵn. Mà cái có sẵn chủng tử đó nó được giải thích là cái chân lý của các pháp, chứ nó không có thể nào mà do một cái công năng huân tập nào hết. Thì như vậy thì đó là cái giải quyết của vấn đề tạng thức chứa hết chủng tử của duy thức. Và nếu mà mình đi sâu hơn thì Như Lai Tạng sẽ nói rằng là thế cho nên là cái Phật tính của mình là nó có đủ hết tất cả công đức ở trong nó, chứ không có bao giờ mà có một cái sự tu tập nào để mà thành ra một cái công đức nào hết. Kể cả 32 tướng tốt là một cái nó sẵn có, chứ nó không phải là do mình tu cái này cái nọ gì như là bên tiểu thừa nói mà nó mới thành ra một cái tướng này, tướng kia. Mình biết là đó là cái những cái chứng đắc ở trong Phật giáo Đại Thừa đi như vậy. Nhưng mà nếu bây giờ mà mình nói mình vẫn chấp nhận là có một cái sự huân tập thì nó sẽ là ở cái chỗ nào? Là chính tất cả những cái danh từ chữ nghĩa của đạo, chính những cái chữ, những cái đó nó là cái huân tập thành chủng tử của đạo. Nhưng với cái điều kiện mình không có được tà tâm, không có được tà kiến, và không có được với cái, những cái tâm mà nó mông lung gì của thế tục, rất là vô minh. Hay là thí dụ bây giờ mình học pháp ấy, mà sắc thọ tưởng hành thức, cái tâm của mình nó lơ là lơ lửng, thì những cái danh từ đó nó không có huân tập được thành ra là chủng tử của đạo. Rồi mình nghĩ nó chỉ là danh từ, nó chẳng có cái ý nghĩa gì hết, thì là nó không có thành như vậy. Rồi hoặc là mình nghĩ ô mấy cái này dễ hiểu cũng thôi gì, là nó không có huân tập được. Thành ra nó phải có một cái chính kiến, và nó phải có một cái tâm mình á, khi nó học các pháp nó phải có một cái lòng tin mạnh vô cùng, tin tuyệt đối vào pháp và Phật đó. Thì lúc bây giờ nó mới có thể huân tập thành tự. Thành ra tóm lại, đạo Phật nói cái gì cũng có nhân và cũng có quả. Cho nên thành chính giác cũng là quả, phải có nhân. Nhưng cái nhân nó từ đâu ra? Đó là một vấn đề. Đôi khi nó còn có một cái trong Đại Thừa nói là do cái tín của mình ấy, mà cái tâm mình nó khế ứng với chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát với vận lực gia trì ấy, vận lực gia trì vào trong mình, và làm cho những cái chữ nghĩa đó, đó. Ví dụ như bây giờ mình trì chú Đại Bi, thì những cái chương cú của chú Đại Bi nó vào trong tâm mình, nó vào trong tâm mình, nhưng mà không, nó không thể thành chủng tử của đạo được. Nó, mình với những cái sự cầu xin như vậy, những cái cầu xin của mình là những cái phương tiện căn bản để đưa những cái chương cú đó vào. Nhưng mà khi nó vào trong cái tạng thức, nó có thành chủng tử hay không, hay là nó bị cái tâm chấp ngã, cái tâm ham muốn, tâm gì của mình á, làm nó thành ra là một cái hũ lậu pháp hết. Thì nếu mà cái tín của mình với Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát nó dứt khoát, nó tuyệt đối, thì Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ dựa theo những cái chương cú đó mà chuyển luôn, tức là đưa tất cả những cái chánh chi kiến gì của Ngài á, nó vào trong tâm mình, nó lập thành một cái chủng tử ở trong đó. Cái mà nó duy trì, nó giữ cái đó là cái thanh tịnh tin tưởng của mình, giữ những cái chủng tử đó. Thì cái người mà trì chú như vậy á, nó phải thoát cái tâm đi, nó phải theo Ngài Quan Thế Âm, chứ không phải là nó mượn cái pháp của Ngài Quan Thế Âm để nó lập nên một cái kết quả nào ở trong cái đời sống này. Nó nói là tôi trì chú đắc cái này đắc cái kia, không phải như vậy. Mà nó phải buông hết tất cả, là nó theo Ngài Quan Thế Âm, thì Ngài Quan Thế Âm mới có thể làm thành một cái chủng tử. Cái chủng tử đó là cái người mà nó tu cái pháp đó, từ từ nó phát cái đại bi của Ngài Quan Thế Âm theo cái hướng của Ngài Quan Thế Âm, và nó phát cái huệ của Ngài Quan Thế Âm, và nó sẽ được cái chiêu cảm, nó gặp thiện tri thức, nó nghe pháp. Thì nó như vậy. Còn thường thường người ta tu là người ta toàn là ăn cắp pháp của Phật rồi để theo cái ý thích của mình, rồi để biểu dương cái bản ngã của mình ra thôi. Thì như vậy nó đều là nghiệp nhân quả hết. Cho nên nó mình biết là tu những cái pháp Đại Thừa, nó phải lấy cái tín và theo ấy, làm cái chứng, theo buông hết ra. Thì đó, mình nghe đại khái vậy, mình sẽ từ nghe kinh là để đem một cái chủng tử của đạo vào trong tâm của mình. Nhưng mà nó có cái cách thức của nó như vậy.